Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nổi bật trong tháng 7 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Sau 6 tháng mới tinh giản biên chế được hơn 10.000 người. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội về công tác cải cách hành chính. Chính phủ nhiệm kỳ mới gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. Thi đua khen thưởng cần hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm. Sau đây là những nội dung chi tiết. Sau 6 tháng mới tinh giản biên chế được hơn 10.000 người. Trong phiên họp chính phủ ngày 1 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, tổng hợp từ báo cáo của 18 bộ, ngành và 61 tỉnh, thành phố, sau 6 tháng cơ quan chức năng mới tinh giản biên chế được hơn 10.000 người, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 40.000 người mỗi năm. Nếu tính cả năm 2015, số lượng người đã tinh giản theo Bộ trưởng là 15.779 người, nhưng có tới 1.536 người không đúng đối tượng và tiêu chuẩn. Theo Bộ trưởng, số lượng tinh giản chưa đúng tiêu chuẩn trên còn lớn. Hiện nay, số lượng thống kê cán bộ công chức, viên chức là khoảng 2,6 triệu người. Trong khi đó, kế hoạch các bộ, ngành, địa phương phải tinh giản tối thiểu 10% cán bộ công chức, viên chức trong khoảng từ năm 2015 tới năm 2021. Như vậy, một năm các cơ quan, đơn vị phải tinh giản tối thiểu 1,5%, tương đương khoảng 40.000 người. Trên thực tế, 2 năm nay, các cơ quan mới tinh giản được gần 16.000 người. Bộ trưởng Tân qua đó đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tích cực thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, hàng năm các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch tinh giản cũng như xác định chỉ tiêu của đơn vị mình tối thiểu từ 1,5% mỗi năm trở lên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi được phê duyệt thì người đứng đầu mỗi cơ quan phải triển khai thực hiện, nếu không thì có thể coi là một trong các yếu tố đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ. Quá trình tinh giản theo lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng phải thực hiện theo nguyên tắc ra 2 vào 1, tức là các đơn vị chỉ được tuyển 50% trên tổng số những người đã nghỉ theo diện nghỉ hưu, thôi việc, tinh giản biên chế. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội về công tác cải cách hành chính. Chiều ngày 14 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội về công tác cải cách hành chính và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ về xây dựng chính quyền điện tử tại thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố xác định xây dựng chính quyền điện tử là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy cũng như tạo môi trường thông thoáng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Đến nay, việc xây dựng chính quyền điện tử đã được triển khai ở nhiều nơi với hệ thống dùng chung, phần mềm thống nhất. Hiện có 19 ứng dụng dùng chung trên môi trường mạng phục vụ công tác cấp hộ chiếu, khai báo tạm trú, tạm vắng của người nước ngoài. 5 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 đang thí điểm ở 2 quận Long Biên và Nam Từ Liêm. Thành phố sẽ tổng kết và nhân rộng mô hình này ra tất cả các quận từ ngày 1 tháng 9 năm 2016. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cho rằng, Hà Nội là một địa phương chỉ đạo công tác cải cách hành chính tốt, đang là một trong những địa phương đứng đầu cả nước. Đánh giá về chỉ số cải cách hành chính, Hà Nội luôn nằm trong những tỉnh, thành phố đứng đầu, năm 2013 xếp thứ 5, năm 2014 tăng thêm 2 bậc lên vị trí thứ 3. Chỉ số CPI năm 2014 tăng 7 bậc so với năm 2013, năm 2015 tăng 2 bậc so với năm 2014. Đặc biệt là chỉ số hài lòng của người dân được đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực mà thành phố Hà Nội cần quan tâm như chất lượng đội ngũ cán bộ đứng thứ 27 trong toàn quốc, bộ máy hành chính xếp thứ 14 trong toàn quốc.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, cần phát huy vai trò đi đầu cả nước về cải cách hành chính. Vì vậy, nếu thủ tục hành chính phiền hà, rườm rà, thì người dân doanh nghiệp trong nước không làm ăn tốt được. Nhà đầu tư nước ngoài cũng không thể hài lòng, cần khắc phục. Với hướng đi của Hà Nội trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu, loại bỏ ngay tư duy Hà Nội không vội được đâu, tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất, đúng pháp luật cho người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và yêu cầu Hà Nội có các biện pháp mạnh, xử lý nghiêm minh các vi phạm, chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, loại bỏ ngay những cán bộ không đảm bảo phẩm chất đạo đức. Kết quả đạt được trong cải cách hành chính của Hà Nội khá toàn diện trên cả 6 nội dung cải cách. Hà Nội luôn được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.
Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và công tác tiếp nhận thủ tục hành chính tại một cửa liên thông của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm. Chính phủ nhiệm kỳ mới gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. Với 93,52% phiếu tán thành trên tổng số đại biểu Quốc hội tham dự, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, cơ cấu tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ mới vẫn sẽ giữ nguyên 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ như bộ máy tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016. 18 bộ gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế. 4 cơ quan ngang bộ gồm Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. Thi đua khen thưởng cần hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm. Vừa qua, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đã chủ trì phiên họp định kỳ phiên họp thứ 65 của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhằm đánh giá kết quả công tác của 6 tháng đầu năm. Những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, giai đoạn 2016-2021. Báo cáo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà cho biết, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Tiêu biểu như thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện phong trào thi đua với chủ đề Năm văn hóa, văn minh đô thị, thành phố Hà Nội phát động phong trào an toàn thực phẩm. Các bộ, ban, ngành trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về các lĩnh vực. Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được tập trung thực hiện và đạt kết quả tốt. Về công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, Ban thi đua khen thưởng Trung ương đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho 55.599 tập thể, cá nhân. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã nhấn mạnh, không chỉ kinh tế, cần thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và yêu cầu lượng hóa với các tiêu chí cụ thể trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng.